Thái Cổ Cuồng Ma, chương 529, Vấn Đạo Hội, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vừa đả tọa, suốt ngồi tĩnh tọa gần nửa tháng. Copy nội dung từ truyện 88. Âm sinh dương tử tông bên trong tông tiên linh lực so với bên ngoài núi muốn đậm đà không chỉ gấp 10 lần. Mà ở bá đạo thiên đạo tiên quyết bên dưới, cơ hồ tạo thành một cổ vòng xoáy tập hợp ở Tần Vũ phòng xá bầu trời. Cũng may phòng xá hẻo lánh, nếu không, tất sẽ kinh động không ít đệ tử bình thường. Copy nội dung từ truyện 88, chậm chạp mở hai mắt ra, Tần Vũ phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Tiên linh lực quả nhiên không tầm thường. Ở di vong chi địa mệt chính mình một năm thương rốt cuộc khỏi hẳn. Thương thế mặc dù khôi phục, nhưng khổ hải trung thương thiên ấn ký cùng trong đan điền linh anh đều có chút uể oải. Đây là bước vào phong ma cảnh cùng huyết mạch biến hóa lưu lại hậu di chứng. Yêu cầu thời gian dài khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Từ từ đứng lên, Tần Vũ hoạt động hạ thân thể. Cảm nhận được dâng trào lực lượng tràn ngập ở tứ chi bách hài bên trong. Tự lẩm bẩm, lần này trọng thương cũng làm cho thực lực của ta tinh danh hơn tiến một bước. Thể xác càng cường hoành, trọng lâu 24 cốt đã kích thích ra thứ 20 cốt. Quanh thân cốt cách có thể cộng hưởng đạt tới 193 căn. Ngược lại huyết mạch trong cơ thể vận dụng huyết mạch biến hóa sau. Huyết mạch trừ có chút uể oải không dao động ra, càng tinh thuần. Copy nội dung từ truyện 88. Cho tới nay, Tần Vũ không dám tùy tiện dùng huyết mạch biến hóa. Chính là lo lắng vận dụng huyết mạch biến hóa sau, huyết mạch sẽ bị đốt sạch. Lúc này trong cơ thể tình trạng để cho hắn không chỉ có thở phào. Khoảng thời gian này, ta tới cảm ngộ một phen lôi phạt chi đạo. Nhìn có thể hay không đưa tới lôi kiếp, nhân cơ hội bước vào nửa bước đạo cảnh bên trong. Tần Vũ tự nói, copy nội dung từ truyện 88, chém chết đoạn hồng đồ tất sẽ bị người để mắt tới. Mà âm sinh dương tử tông đệ tử mỗi cái thực lực mạnh mẽ. Nếu như tu vi vẫn là khấu đạo cảnh đỉnh phong, sẽ phi thường thua thiệt. Nếu có thể bước vào nửa bước đạo cảnh hoặc là đạo cảnh nhất trọng. Như vậy Tần Vũ không sợ bất luận kẻ nào, bao gồm Kiêm Mông Ngao, Lý Hữu Tài, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, cắt đứt Tần Vũ suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ khẽ ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, thần thức nhận ra được Ngô Nhạc giận đùng đùng phi nước đại tới. Tần Vũ chậm chạp đứng lên, mở cửa phòng, đi ra phòng xá. Ngươi xem đệ tử thường ngày, nhìn tấm da thú, ngươi cho rằng là ngươi là đệ tử nòng cốt hay lại là đệ tử tinh anh? Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi nơi này là tông môn, không phải là bên ngoài núi. Bất kể ngươi đang ở đây bên ngoài núi là thân phận gì, đến bên trong tông, ngươi liền muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ, nếu không, tự có đau khổ. Ngô Nhạc mặt đầy vẻ giận dữ, tức giận quát, copy nội dung từ truyện 88. Hắn còn chưa có nói xong, Tần Vũ thần sắc mạnh mẽ chìm, ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn Ngô Nhạc. Từ cảm ngộ lôi phạt chi đạo sau, Tần Vũ vô hình trung tản ra nồng nặc uy nghiêm, coi như là tinh thần từ bọn người bội thụ áp lực. Chớ nói chi là Ngô Nhạc, bị Tần Vũ liếc mắt nhìn. Ngô Nhạc trong lòng cuồng loạn, bị Tần Vũ nhìn chằm chằm. Hắn có cỗ mặt đối sinh từ nhất mạch trưởng lão như vậy cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, lời hắn ngăn ở cổ họng vô luận như thế nào đều không nói được. Sợ hãi nhìn Tần Vũ. Tần Vũ lãnh đạm nói. Chuyện gì? Nói. Copy nội dung từ truyện 88. Phổ đệ tử bình thường mỗi ngày cũng có bất kỳ cần quét dọn các phong lá cây thời điểm khác liền coi như. Nhưng hôm nay là 3 năm một lần vấn đạo hội, đệ tử bình thường cũng phải đi quét dọn. Ngô Nhạc cúi đầu lắp bắp nói. Tâm lý nơi nào còn có cái gì lửa giận? Tảo Thụ Diệp, Vấn Đạo Hội, Tần Vũ ánh mắt híp lại. Sinh lòng một tia hiếu kỳ. Đạo, dẫn đường, copy nội dung từ truyện 88. Dạ, Ngô Nhạc như gà con mổ thóc gật đầu. Mặc dù không biết vừa mới tấn thăng Lý Hữu Tài vì sao lại có áp lực khủng bố như thế. Nhưng nội tâm sợ hãi để cho Ngô Nhạc tâm loạn như ma. Không dám chút nào làm nghịch. Nói cái gì là Vấn Đạo Hội. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vấn Đạo Hội là, Ngô Nhạc là Tần Vũ giải thích cặn kẽ đứng lên. Ở âm sinh dương tử tông đệ tử đời 10 trong. Cách mỗi 3 năm cử hành một trận Vấn Đạo Hội. Trong lúc sẽ có đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ tới là đệ tử đời 10 giải đáp trong tu luyện vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền thừa cột đá sắp cởi mở. Đệ tử đời 10 sẽ nghênh đón một vòng kịch liệt vị trí tranh đoạt chiến. Cho nên, bên trong tông đối với lần này Vấn Đạo Hội vô cùng coi trọng. Càng là mời ra cửu đại hàng ngũ tử một trong Viên Đạo Lăng là lần này giải đạo người. Viên Đạo Lăng lai lịch cực lớn. Đứng hàng cửu đại hàng ngũ tử vị thứ 5. Tu vi đã là nửa bước tiên cảnh. Đối với đạo lý giảng hòa tìm hiểu cơ hồ là bên trong tông tiên cảnh bên dưới cao thâm nhất người. Cho nên lần này Vấn Đạo Hội cực kỳ long trọng. Coi như là tân tấn cửu đại hàng ngũ tử Lục Vũ Hàn cũng sẽ tham gia. Ngô Nhạc thấp giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu đại hàng ngũ tử thứ 5. Tu vi nửa bước tiên cảnh. Tần Vũ chấn động trong lòng. Mặc dù biết âm sinh dương tử tông lai lịch phi phàm. Có lẽ một người bình thường đệ tử trong miệng toát ra một cái nửa bước tiên cảnh người để cho Tần Vũ nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Ở bốn đại tinh thần, nửa bước tiên cảnh cái nào các thế lực lớn cao cấp nhất lão quái vật. Căn bản không khả năng tiếp xúc được cũng may Tần Vũ cả ngày cùng trục hoang giao thiệp với. Đối với tiên cảnh cũng không có như vậy kính sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, bây giờ mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu khiếp sợ. Chờ chút, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nhịp bước mãnh dừng lại. Thứ 5 hàng ngũ tử chính là nửa bước tiên cảnh nói cách khác âm sinh dương tử tông trong có tiên cảnh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hô hấp cũng trở nên dồn dập ở nơi này tiên cảnh không ra niên đại tiên cảnh xa không thể chạm. Nhưng bây giờ âm sinh dương tử tông lại có đến tiên cảnh tồn tại. Hơn nữa hẳn còn không phải số ít. Nghĩ tới chỗ này, Tần Vũ nội tâm không ngừng được kinh hãi. Trong đầu càng là vô cùng hỗn loạn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này sinh tử bí cảnh rốt cuộc là chân thực tồn tại hay là đem thời kỳ tột cùng âm sinh dương tử tông lấy nào đó thủ đoạn nghịch thiên cất giữ hư? Ảo tồn tại, hẳn là hư ảo tồn tại. Nếu không, cái niên đại này làm sao có thể có kinh khủng như vậy tông môn? Nhưng nếu là hư ảo, vì sao hết thảy chân thật như vậy? Nhưng nếu là hư ảo kia tiên vô ưu căn bản là không tồn tại. Tần Vũ sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lòng ngũ vị tạp trần, copy nội dung từ truyện 88, sở dĩ nhẫn tâm đoạn tiên vô ưu, đoạn chính mình niệm tưởng, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là nghĩ tới chỗ này, đọc truyện tại Bia, GT, nhưng bây giờ chân chính cho ra hết thảy các thứ này đều là hư ảo. Tần Vũ tâm vô cùng phức tạp, nội tâm càng là không tên đâm đau. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy Tần Vũ trên mặt khiếp sợ và cứng ngắc, Ngô Nhạc trong lòng cười lạnh không dứt. Trước nghẹn ở trong lồng ngực khí cũng tiêu tan không ít. Thầm nghĩ, coi như ngươi thực lực phi phàm, nhưng cuối cùng chẳng qua chỉ là một cái bên ngoài núi tấn thăng đệ tử. Lúc này, Ngô Nhạc lại nói, Viên Đạo Lăng thân là thứ 5 hàng ngũ tử. Được xưng tiên cảnh bên dưới ngộ tính người cao nhất. Tin đồn, Hắn đem sở học thần thông xuyên qua dung hợp, sáng tạo ra trời mới cấp trung phẩm thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cấp trung phẩm thần thông. Tần Vũ chấn động trong lòng. Hắn ở cổ tịch thượng từng tháo qua thần thông chia làm tiên, thiên, địa, huyền, hoàng năm phẩm cấp. Mỗi ca cấp bậc lại chia làm hạ, trung, thượng 3 giờ tầng thứ. Tiên cấp thần thông, Tần Vũ chưa bao giờ nghe. Nhưng thiên cấp hạ phẩm thần thông cũng cực kỳ hiếm thấy. Không phải là tiên cảnh cường giả không cách nào sáng tạo. Lại không nghĩ rằng một cái nửa bước tiên cảnh người sáng tạo ra thiên cấp trung phẩm thần thông. Có thể thấy ngộ tính kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa ngươi biết Viên Đạo Lăng bao nhiêu tuổi sao? Nghe không ngửi thấy 500 tuổi. Ngô Nhạc thấp giọng nói. Không tới 500 tuổi. Nửa bước tiên cảnh. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hơn 500 tuổi. Đối với tu sĩ mà nói một cái búng tay. Không cách nào tưởng tượng Viên Đạo Lăng tư chất cùng ngộ tính khủng bố cỡ nào. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này làm cho Tần Vũ sinh lòng hướng tới đi gặp một fan Viên Đạo Lăng. Đúng, người nói truyền thừa thạch là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì không chỉ có hỏi. Trong đầu là hiện lên hồng hoang trong cấm địa thấy âm sinh dương tử tông trong phế tích bị chém đứt truyền thừa cột đá. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ tử đời 10 bên trong có một cái chiến bảng. Chiến bảng trăm năm thay đổi một lần. Các đời xâm nhập chiến bảng trăm tên người. Có tư cách đi tìm hiểu truyền thừa cột đá lần này chiến bảng đã kéo dài 97 năm. Nói cách khác 3 năm sau. Còn có thể ngồi vững trăm tên người. Liền có tư cách tìm hiểu truyền thừa cột đá. Một khi có thể được tạo hóa. Có thể tấn thăng làm đệ tử đời 9. Ngươi không biết, truyền thừa cột đá nhưng là ta âm sinh dương tử tông chỗ tinh túy. Mỗi một truyền thừa cột đá cũng hàm chứa lịch đại tổ sư môn truyền thừa. Thần thông, tiên kỹ năng, tiên thuật, đạo vận, có thể tưởng tượng vì có thể đủ tìm hiểu truyền thừa cột đá. Chiến bảng sẽ cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt? Ngô Nhạc mặt đầy kích động nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thân là cường đại như thế tông môn đệ tử. Hắn cảm giác sâu sắc là ngạo. Truyền thừa cột đá. Chiến bảng trăm tên. 3 năm. Tần Vũ ánh mắt lóe lên tinh mang. Trong mắt phất qua nồng nặc ý chí chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.